thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình nhịp cầu nhà nông tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
Bằng tinh thần phát huy nội lực và tận dụng thời cơ thiên thời địa lợi, thành phố Thái Nguyên không chỉ đẹp hiện đại hôm nay mà còn phát triển nhanh và bền vững cả mai sau.
Nhận thấy rác thải hữu cơ là một nguồn tài nguyên quý giá đang bị lãng phí, một nhóm sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tìm ra phương pháp sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để biến chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi có giá trị ở giai đoạn ấu trùng cuối cùng và phân bón giàu chất dinh dưỡng. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về dự án này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 1 tháng 9, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình Nhịp cầu nhà nông tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hội chợ triển lãm, mỗi xã phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung Du miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Dự chương trình có các lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi thú y cùng 250 đại biểu là cán bộ nông nghiệp, các chủ trang trại, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dưới hình thức hỏi đáp trực tiếp, đã có hàng trăm câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học giải đáp về lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt. Đối với lĩnh vực chăn nuôi thú y, các câu hỏi được giải đáp gồm nhiều nội dung phong phú và thiết thực trong chăn nuôi, như yêu cầu trong chăn nuôi an toàn sinh học xa khu dân cư, phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, H7N9, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn, cách phòng tránh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Trung Quốc, bệnh tả trên đàn gia cầm, bệnh lở mồm long móng trong chăn nuôi lợn bò. Đối với lĩnh vực trồng trọt, bà con nông dân đưa ra những thắc mắc về kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp, mong muốn được giới thiệu các giống cây trồng cao sản như na, bưởi, ổi, hồng xiêm. Ngoài trả lời các câu hỏi của bà con nông dân, các chuyên gia còn giới thiệu một số loại cây ăn quả phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, trao đổi về những cách thức sản xuất mới và xu hướng phát triển và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Chương trình góp phần tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân với các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp. Qua đây cũng giúp bà con nông dân được giao lưu học hỏi, trao đổi thông tin kinh nghiệm sản xuất và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh giảm khá mạnh so với tháng trước. Cụ thể, tháng 5 đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tháng 6 đạt xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ và tháng 7 đạt 1,81 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sang tháng 8, giá trị này dự ước tăng trở lại với tổng giá trị đạt khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9% so với tháng 7 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt giá trị xuất khẩu khoảng 47,8 triệu đô la Mỹ, tăng 51,2% so với cùng kỳ, do tăng cao ở nhóm kim loại màu và tinh quặng kim loại màu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng qua, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 16,13 tỷ đô la Mỹ, bằng 64,5% kế hoạch cả năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý ước đạt 262,2 triệu đô la Mỹ, bằng 70% kế hoạch năm. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,86 tỷ đô la Mỹ, bằng 64,4% kế hoạch năm. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất là điện thoại, máy vi tính và linh kiện điện tử, ước đạt 15,66 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97% trong tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng về công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay cho thấy, tổng số tiền xử phạt hành chính vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm là gần 220 triệu đồng. So với năm 2016, mặc dù số tiền xử phạt giảm hơn gần 60 triệu đồng, năm 2017 là 40 triệu đồng, nhưng số vụ việc vi phạm lại gia tăng qua hoạt động kiểm tra. Theo đó, trong tổng số gần 5.100 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thanh kiểm tra, đã có tới gần 1.050 cơ sở không đạt yêu cầu về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm tỷ lệ 21%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong tháng 7 và tháng 8, qua kiểm tra, gần 50 cơ sở kinh doanh nhà hàng có quy mô trên 100 suất ăn và cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Có 5 cơ sở vi phạm hành chính với mức xử phạt gần 10 triệu đồng, 20 cơ sở bị nhắc nhở. Trong tổng số các vi phạm thì có tới 80% thuộc về hành vi bất cẩn hoặc sơ suất trong khâu quản lý chế biến như kinh doanh thực phẩm trong môi trường vệ sinh không đảm bảo, điều kiện vệ sinh chung chưa đạt yêu cầu, chưa thực hiện lưu mẫu thức ăn 24 giờ, chưa lập hồ sơ ghi kiểm định 3 bước theo quy định của Bộ Y tế và sản xuất chế biến thực phẩm không đạt chất lượng.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có chiều hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu không có các biện pháp phòng chống, trong thời gian tới sẽ có nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Để không phát sinh lây lan, bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện, thành thị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến từng vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh để nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp cụ thể để phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chấn chỉnh công tác thú y tại cơ sở, nhất là tại tuyến huyện, xã. Chủ động giám sát, lấy máu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo, ứng phó dịch bệnh, lựa chọn vaccine phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. UBND các huyện, thành thị cần chỉ đạo kiên quyết triển khai nghiêm việc tiêm phòng vaccine, đảm bảo miễn dịch, chủ động trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã phường thị trấn triển khai phát động thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc.
Với mục đích tăng cường các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã thực hiện nhiều phong trào hoạt động như phát động phong trào giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, huy động mọi nguồn lực về vốn, cây con giống và khoa học kỹ thuật. Cụ thể, các chi hội đã giúp đỡ hội viên 70 ngày công lao động và 4,8 triệu đồng cho 4 chị có hoàn cảnh khó khăn tại các chi hội Cao Sơn 1, Cao Sơn 2, Xóm 6, Quang Trung 1, 2, Táo 1, 2. Thực hiện tốt hoạt động tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, quản lý tốt các nguồn vốn vay, tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, hộ học sinh, sinh viên, hộ kinh doanh giải quyết việc làm theo quyết định 120 để phát triển kinh tế, vốn nước sạch, vệ sinh môi trường. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 428 hộ vay với tổng số vốn là gần 4,3 tỷ đồng, tiết kiệm trên 640 triệu đồng. Vốn quỹ quay vòng vệ sinh môi trường hiện nay, hội đang quản lý là 186 triệu đồng cho 58 thành viên vay. Quỹ tiết kiệm gần 100 triệu đồng cho 16 thành viên vay. Sau khi giải ngân nguồn vốn, hội đã tổ chức kiểm tra 9 tổ vay vốn cho thấy 100% số hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hội cao tuổi phường Phan Đình Phùng tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi phường năm 2018 với sự tham gia của gần 200 hội viên hội cao tuổi đến từ 40 chi hội trong phường. Trải qua vòng thi cấp cơ sở được tổ chức từ tháng 6 năm 2018, ban tổ chức hội thi đã lựa chọn được 21 tiết mục tham gia hội thi. Đây là các tiết mục đạt chất lượng cao, được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ngợi ca truyền thống cách mạng và sự đổi mới phát triển của đất nước. Với hình thức thể hiện sinh động, phong phú, các tiết mục tham gia hội thi đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem và ban giám khảo hội thi, qua đó cho thấy sự luyện tập nghiêm túc, công phu và trách nhiệm của các hội viên cao tuổi. Qua hoạt động này đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp cho các hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của hội nói riêng và hoạt động hội nói chung ngày càng phát triển. Nói về việc tổ chức hội thi, ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch Hội cao tuổi phường cho biết.
Khi triển khai thì chúng tôi rất là phấn khởi được các cấp ủy, chi bộ, tổ nhân dân, các cái ban chăm sóc người cao tuổi của 40 tổ nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi. Có nhiều đồng chí là bí thư chi bộ, nhiều đồng chí là tổ trưởng nhân dân cũng tham gia vào diễn viên và đầu tư về vật chất, về tinh thần của các cái cụm thi đua chúng tôi như là công diễn ngày hôm nay rất thành công, tốt đẹp.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 25 giải tập thể và cá nhân cho các tiết mục xuất sắc ở từng thể loại, đơn ca, tốp ca và múa. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường 56 năm xây dựng và phát triển, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018, những người con của thành phố Thái Nguyên luôn tự hào. Từ một thị xã nghèo nàn, lạc hậu, đến nay thành phố Thái Nguyên đã phát triển toàn diện theo hướng đô thị hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị trí của một đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
Đã bước sang tuổi 81, nhưng bà Nguyễn Thị Như Hải ở tổ 7 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên còn rất minh mẫn. Từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Nguyên, được chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, sự đổi thay của thành phố, bà không thể nào quên những thời khắc đáng nhớ bà đã từng trải qua. Song điều khắc sâu trong tâm khảm của bà nhất cũng là sự ám ảnh, đó là những ngày của nạn đói năm 1945 hoành hành. Bà kể, thời đó người ăn xin từ các tỉnh miền xuôi đổ về thị xã Thái Nguyên rất đông, cảnh người ăn xin chết mỗi sáng nằm la liệt, nhiều đến nỗi sáng ra lính Tây phải đưa xe bò đi dọc đường để gom các xác chết rồi mang xuống hố chôn tập thể. Bởi vậy, với bà Hải, sống trong hòa bình không bị bóc lột, áp bức là điều hạnh phúc nhất. Còn đối với chúng tôi, thế hệ 7X, tuy không được chứng kiến ngày thị xã Thái Nguyên chưa được giải phóng, cũng như ngày thành lập thành phố, nhưng mỗi lần cầm cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đọc lại, thấy rưng rưng niềm tự hào, xúc động. Năm 1962, thành phố Thái Nguyên chính thức được thành lập. Lúc đó chỉ có 4 khu phố: Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Quan Triều; 2 thị trấn: Núi Voi, Trại Cau; 6 xã: Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Xá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Với tổng diện tích vài chục cây số vuông, dân số 6 vạn người, kinh tế hết sức khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ đạt khoảng 2 triệu đồng. Trong thời kỳ giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc, cả thành phố phải oằn mình chống chịu bom đạn. Chỉ trong khoảng thời gian 12 ngày đêm, từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, thành phố đã phải nghênh đón 1.716 lượt máy bay, trong đó có 42 lần chiếc B-52 với 115 trận đánh, gần 3.000 quả bom và đạn tên lửa rọi xuống mảnh đất thành phố. Cùng với sự mất mát đau thương do bom đạn hủy diệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên còn đóng góp sức người sức của không nhỏ cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân năm 1975 hào hùng. Ghi nhận thành tích đó, thành phố Thái Nguyên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 56 năm là một chặng đường dài phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử. Từ một thị xã nhỏ bé, nay thành phố Thái Nguyên đã trở thành một thành phố phát triển năng động, hiện đại, đạt được nhiều thành tựu đổi mới quan trọng. GDP liên tục thay đổi qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 80 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 đạt gần 2.800 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên không những là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, mà còn là trung tâm giáo dục, đào tạo lớn thứ 3 của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ sở y tế khám chữa bệnh chất lượng cao. Trong lần gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố Thái Nguyên với các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 mới đây, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vui mừng chia sẻ với chúng tôi. Trên địa bàn thành phố, ngày càng nhiều nhà đầu tư có uy tín đến đầu tư, kinh doanh tại địa bàn. Có thể kể đến, dự án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu do liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8 thực hiện với tổng mức đầu tư trên 18.000 tỷ đồng. Dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên với tổng mức đầu tư trên 430 tỷ đồng giai đoạn 1 do tập đoàn Indeco thực hiện. Tập đoàn Vingroup đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2016-2017, thành phố đã thu hút gần 40.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng đô thị. Trong đó, nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách thu hút khoảng 9.500 tỷ đồng, vốn của các nhà đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn thu hút trên 10.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn ODA của Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp, Ngân hàng Thế giới để đầu tư vào các công trình, dự án, từ đó tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại, đồng bộ. Để đáp ứng phù hợp với sự phát triển chung, ngày 20 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 2486 QĐ-TTG về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Theo đó, thành phố được định hướng phát triển về phía hai bên bờ sông Cầu theo mô hình đô thị sinh thái, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng. với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của quốc gia, trung tâm kinh tế, dịch vụ du lịch, trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Theo điều chỉnh quy hoạch chung và điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính cấp xã phường với diện tích đất tự nhiên là 222,93 km2. Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên và địa giới hành chính tiếp tục là cơ hội để thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững những năm tiếp theo, đặc biệt là phát triển đô thị, kinh tế đô thị. Thành phố thép gang, thành phố anh hùng vươn lên trong gian khó với sự vun đắp của bao thế hệ, bằng tinh thần phát huy nội lực và tận dụng thời cơ thiên thời địa lợi, thành phố Thái Nguyên không chỉ đẹp hiện đại hôm nay mà còn phát triển nhanh và bền vững cả mai sau, xứng danh là trung tâm vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, là thành phố vệ tinh của thủ đô Hà Nội.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Quý vị và các em Thanh Thiếu Nhi thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên chung phỏng vấn về hoạt động chuẩn bị khai giảng của các em học sinh của một số trường học trên địa bàn thành phố trong tiểu mục Chúng em là đội viên. Tiếp đó là bài viết Biến chất thải hữu cơ thành sản phẩm giá trị của nhóm sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên trong tiểu mục Góc nhìn thanh niên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Chúng em là đội viên. Các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên thân mến, trong tiểu mục Chúng em là đội viên hôm nay, chị xin gửi tới các em những chia sẻ của các bạn về việc đón nhận buổi lễ khai giảng năm học mới. Các em ơi, buổi lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 đang đến rất gần. Vậy các em học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đón nhận buổi lễ này như thế nào? Và để phản ánh không khí chào đón năm học mới của các em học sinh tại các cấp học, chị đã có buổi phỏng vấn với một số em học sinh của các trường tiểu học Đội Cấn, tiểu học Tân Thành 2, trung học cơ sở Tân Thành và trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để lược ghi một số ý kiến của các em học sinh về buổi lễ khai giảng đầu năm học mới 2018-2019 này đấy. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhé!
Chào con, hôm nay thì cô thấy con là đến đây để tập nghi thức để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Vậy thì con có mong chờ đến ngày khai giảng không?
Con rất mong được chờ đến ngày khai giảng ạ.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì là con được gặp bạn bè và thầy cô, con rất vui.
Con cũng biết là ngày khai giảng đang đến rất gần và con cũng rất háo hức được đến ngày khai giảng. Vì trong ngày khai giảng, con sẽ được mặc những bộ quần áo đồng phục mới rất đẹp và sẽ được gặp lại các bạn, các thầy cô. Và con mong rằng trong năm học mới, con sẽ học tập tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ ạ.
Nhà con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để dự lễ khai giảng. Con đã chuẩn bị tất cả các đồ dùng học tập, các sách vở đầy đủ. Con mong buổi khai giảng diễn ra thật là vui tươi và tốt đẹp ạ.
Con sẽ dậy sớm và bảo bố mẹ mặc quần áo đẹp chuẩn bị đến trường để khai giảng.
Em mong lễ khai giảng năm nay thì trường sẽ tổ chức được nhiều hoạt động vui chơi và những trò chơi dân gian để chúng em được tham gia nhiều hơn ạ.
Con mong muốn là lễ khai giảng sẽ ngắn gọn, sắp xếp hơn và để bọn con có thể có thời gian gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, thầy cô sau hơn 2 tháng nghỉ hè.
Em mong rằng những năm học tiếp theo chúng em sẽ được khai giảng trước khi học, vì nếu như thế thì chúng em cảm thấy ngày khai giảng có ý nghĩa hơn.
Em rất mong chờ đến ngày khai giảng bởi vì ngày khai giảng là ngày hội của chúng em, ngày mà chúng em được bước vào năm học mới ạ.
Đó là những chia sẻ của các em về lễ khai giảng năm học mới. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9 tới, cùng với học sinh cả nước, trên 63.000 học sinh thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố sẽ cùng tham dự lễ khai giảng năm học mới. Dự kiến lễ khai giảng tại các trường sẽ được tổ chức trang trọng, nhanh gọn với hai phần lễ và phần hội, nhằm giúp các em học sinh có được một ngày hội vui tươi và ý nghĩa. Chị xin chúc tất cả các em bước vào năm học mới, năm học 2018-2019 đạt được nhiều thành tích cao, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nhé.
Các em Thanh Thiếu Nhi thân mến, một năm học mới sắp bắt đầu, nhà sách Tiền Phong chi nhánh Thái Nguyên luôn mong muốn góp phần đem nguồn tri thức mới đến cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chính vì thế, sau một thời gian có mặt tại Thái Nguyên, nhà sách Tiền Phong đã tặng 2 tủ sách cho thiếu nhi Thái Nguyên của 2 trường trung học cơ sở Tân Đức Phú Bình và Khe Mo Đồng Hỷ. Mỗi tủ sách có 300 đầu sách gồm nhiều thể loại: sách văn học, lịch sử, khoa học, văn hóa, truyện thiếu nhi, tâm lý giáo dục trẻ em, nhằm giúp các em vùng sâu vùng xa có cơ hội được tiếp cận với nhiều nguồn tri thức mới bổ ích, phù hợp, góp phần nâng cao văn hóa đọc và động viên các em trong năm học mới. Tổng trị giá mỗi tủ sách là 10 triệu đồng. Trong năm học 2018-2019, chương trình tặng tủ sách cho thiếu nhi Thái Nguyên sẽ được nhà sách Tiền Phong phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tại các huyện Phú Lương, Võ Nhai và Định Hóa. Được biết, trong năm 2018, nhà sách Tiền Phong chi nhánh Thái Nguyên thuộc công ty cổ phần sách Tiền Phong, báo Tiền Phong đã phối hợp với hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên tặng 5 tủ sách cho 5 huyện trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Các em thanh thiếu nhi thân mến, hiện nay quản lý chất thải hữu cơ vẫn là vấn đề bức thiết của xã hội. Nhận thấy rác thải hữu cơ là một nguồn tài nguyên quý giá đang bị lãng phí, đặc biệt tại các thành phố lớn, một nhóm sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tìm ra phương pháp sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để biến chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi có giá trị ở giai đoạn ấu trùng cuối cùng và phân bón giàu chất dinh dưỡng. Đây cũng là dự án nghiên cứu duy nhất đại diện cho sinh viên Đại học Thái Nguyên tham gia vòng chung kết cuộc thi Thử thách thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội năm 2018 do Hội đồng Anh tổ chức. Trong tiểu mục Góc nhìn thanh niên hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về dự án nghiên cứu này.
Công đoạn tạo ra sản phẩm ấu trùng ruồi lính đen được nhóm 5 sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên thực hiện thí điểm trong suốt hơn một năm qua. Ấu trùng ruồi được thu gom và được đặt vào các khay chứa sẵn. Rác thải hữu cơ sau khi được thu gom được xử lý bằng cách nghiền nhỏ và được thả vào các khay có chứa ấu trùng. Và những rác thải hữu cơ sẽ dần phân hủy khi tiếp xúc với ấu trùng ruồi lính đen. 2 tuần sau, ấu trùng trưởng thành và có thể được thu hoạch để làm thức ăn cho các loại gia súc gia cầm. Đồng thời, lượng phân thải ra sau quá trình tiêu thụ rác hữu cơ của ấu trùng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể được đóng gói và cung cấp cho các cửa hàng trồng cây cảnh và các hộ gia đình chăn nuôi. Em Triệu Thị Hằng, sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên, thành viên nhóm nghiên cứu dự án chia sẻ.
Trong quá trình học, chúng em tìm hiểu về một loài ấu trùng có tên là ấu trùng ruồi lính đen. Loài này có thể xử lý hơn 90% thể tích rác thải hữu cơ. Trong khi đó thì vấn đề xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu là xử lý bằng cách chôn lấp và một số hộ trên địa bàn thì thu gom để làm thức ăn chăn nuôi.
Là những sinh viên trẻ năng động, say mê nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu đã phát triển đề tài xuất phát từ chính những môn học ở trường và từ ý thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội. Những sản phẩm của dự án nghiên cứu biến chất hữu cơ thành vàng sẽ làm thay đổi nhận thức của người dân về hành vi phân loại rác, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời coi người dân như một đối tác tiềm năng cùng được hưởng lợi. Em Phạm Thị Hải Yến, một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu dự án cho biết.
Nhóm đã gắn bó với nhau trong những năm đầu đại học với cùng một lý tưởng và mục tiêu về giải quyết các vấn đề về xã hội. Sau khi tìm hiểu và nhận thấy tiềm năng của loài ấu trùng ruồi lính đen, thì nhóm chúng em đã tìm hiểu về các tài liệu và tham khảo các nghiên cứu khoa học về loài này vào khoảng hơn một năm trước. Hiện tại thì đã thành công và tạo ra được sản phẩm. Nhóm với mong muốn là sẽ được thực hiện dự án này với một quy mô to hơn, lớn hơn. Và sản phẩm sau khi đưa ra thị trường sẽ được sự tiếp nhận từ khách hàng.
Việc thực hiện những dự án ý tưởng của sinh viên mặc dù còn đơn giản và thô sơ, nhưng cũng là cách để bổ sung thêm kiến thức thực tế trong quá trình học tập ở môi trường đại học, góp phần thúc đẩy sáng tạo xã hội trong các bạn trẻ và truyền cảm hứng về tinh thần kinh doanh vì xã hội. Các em ơi, thời lượng dành cho chuyên mục Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên đến đây là hết rồi. Chị hy vọng những nội dung trong chuyên mục sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những chuyên mục lần sau nhé.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông, hiện nay dạnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và sáng mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các cốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Diệt lăng quăng là cách đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Không có lăng quăng, không có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Chính quyền, gia đình, cộng đồng chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến, thay nước bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chân chạn để không để muỗi đẻ trứng, phòng bệnh sốt xuất huyết. Thả cá vào dụng cụ chứa nước là biện pháp đơn giản, hiệu quả để diệt bọ gậy. Phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của chính quyền các cấp và toàn thể cộng đồng. Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.